thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư nói rằng phần điển chân chánh là phần điển tròn vo, xuất ngôn lúc nào cũng trong lượng từ bi. Phần điển trược thì xuất ngôn kỳ thị sân si, hơn thua, chê bai đủ chuyện. Hãy bình tâm, tự xét chính mình, sự đòi hỏi của cơ thể mình. Chỉ có tình thương xây dựng mới là vĩnh cửu, lúc nào cũng cảm động lòng người. Cha mẹ lúc nào cũng khuyên con ở hiền, ở tốt, quan âm cũng vậy. Ngài lúc nào cũng đem đường lối từ bi bác ái, đem điển lành cho tất cả mọi người để thực hiện, tìm hiểu lấy họ. Người tu phải sửa mình, nếu không chịu sửa mình thì không theo được gương lành của Ngài. Có uất hận mới sân si. Sân si là chậm tiến, cho nên loài thú vật chậm tiến, hiểu có một phần thôi, không hiểu trọn lành như con người. Con người có hung dữ như một tên cướp sát nhân, nhưng một ngày kia cảm động lòng họ với từ tâm của một vị trọn lành, thì cũng có thể giúp họ hướng về lương thiện. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe bài thuyết giảng Mẫu Ái của Thiền sư Lương Sĩ Hằng vào tháng 9 năm 1973 tại Sài Gòn, Việt Nam.
Điển thông xuất phát tròn do bầu trời thế giới cam go vận hành, bên trên thanh điển hợp thành, mẫu ni khai triển an lành muôn năm. Cái điển chúng ta thông rồi, xuất phát tròn do là cái mô ni châu xuất phát tròn do, bầu trời thế giới cam go vận hành đi lên, tuy thấy khó vậy nhưng mà mỗi đêm mỗi ngày chúng ta vẫn hành vẫn tiến. Bên trên thanh điển hợp thành, ở bên trên thì thanh điển nó kết tập và nó rút dẫn tiến ta mô ni khai triển an lành muôn năm. Lúc đó mô ni là phần hồn, cái thánh thai của chúng ta trở lên khai triển an lành muôn năm. Lúc đó không có định cái ngày mà luân hồi lại thế gian nữa. Phần thanh điển chân chánh là phần điển tròn xuất ngôn trong lượng thứ từ bi, còn phần ô trược là phần xuất ngôn kỳ thị sân si. Ở thế gian những người ô trược phát ngôn ra hơn thua, sân si, kỳ thị, chê bai đủ chuyện hết, cái là phần ô trược. Một cái chân chánh là nó tròn, lúc nào nó cũng ở trong cái xây dựng và giúp đỡ thiên hạ. Bình tâm xét thế gắn ghi, đời là tạm bỡ, sân si là gì, làm gì, tình thương vĩnh cửu uy nghi, mẹ đà minh giải, con thì gắn theo. Bình tâm mình xét thế gắn ghi là xét lấy mình, cái hành động của mình và cái sự đòi hỏi của cơ thể mình. Đời là tạm bỡ, sân si làm gì, giận rõ hết giận hờn, rõ hết hờn mà cứ ôm cái sự sân si làm gì. Cái tình thương vĩnh cửu, cái tình thương là đang xây dựng cởi mở, cái đó là vĩnh cửu. Uy nghi lúc nào nó cũng cảm động lòng người được. Mẹ đà minh giải, con thì gắn tu. Mẹ cha mẹ lúc nào cũng khuyên con ở hiền ở tốt. Quan Âm cũng vậy, đem một đường lối từ bi bác ái cho tất cả mọi người ở thế gian. Đức mẹ cũng vậy, đem cái điều lành cho tất cả mọi người để cho họ thực hiện và đó họ tìm hiểu lấy họ. Phải gắn theo, sửa mình mới theo được, mà không có sửa mình làm sao theo được. Có quốc thận nó có sân si, sân si là chậm tiến, cho nên loài thú vật ít có sự hiểu biết hiền lương đó, vì nó có một phần thôi, nó hiểu có một phần, nó không hiểu trọn lành như con người. Con người tuy rằng hung dữ, một vị cướp sát nhơ, nhưng mà một ngày kia cảm động lòng nó với một cái từ tâm của những kẻ trọn lành thì nó cũng hướng về lương thiện. Chứ còn con thú nhiều khi nó cũng phải bị sa đọa trở lùng lại chứ ít khi mà hiền lương được. Loài người sẵn có đường hướng, chư tiên chư Phật lập đường cảm giao, điển thanh xuất phát thâm cao, hòa chung thanh điển nơi nào cũng minh. Loài người sẵn có đường hướng là trước kia những vị tấn trọn lành như chúa Phật chẳng hạn, chư tiên chư Phật đã lập cái đường cảm giao, lưu lại những cái lịch sử tốt lành, và hiện tại ban bố những điển lành cho các giới, từ hành động bản thể sửa lên cho tới phần hồn, giải tỏa tất cả những cái phức tạp của nội tâm mới tiến tới độ trọn lành. Thì chúng ta tu ở đây cũng vậy, chúng ta tu cái điển thanh nó xuất phát thâm cao, càng ngày nó càng tiến càng sâu, càng đi lên trên, hòa chung thanh điển nơi nào cũng minh. Lúc đó chúng ta hòa chung thanh điển thì lúc nào chúng ta cũng vui vẻ, chứ chúng ta không còn thắc mắc nữa, chính mình lo tu để tiến thôi, chứ còn lý luận hoài rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu. Tu là sự tự sửa phần trước điển trở nên thanh điển, vượt khỏi sức hút của hồng trần, nhiên hậu mới thừa tiếp được thanh điển cao siêu của chư Phật và chư tiên. Cho nên chúng ta tu mà chúng ta không có chịu sửa từ cái nặng đi tới cái nhẹ, rồi còn rước tất cả những sự phức tạp tập quán thành công của ông thánh này ông thần kia đủ thứ hết, rồi đem vô gây những sự phức tạp của nội tâm, rồi nhờ phù hộ đủ chuyện hết, nó làm cho mình chậm tiến, không có tiến được. Là do đâu? Do sự ưng thuận của mình chấp nhận cho người ta xâm nhập. Còn ở đằng này chúng ta xuất phát ly khai bỏ bản thể, bởi vì chúng ta đã nhận rõ ràng rằng cái bản thể nó sanh lão bệnh tử khổ rõ ràng, chúng ta không có ôm lấy nó nữa. Mà ôm, nếu chúng ta ôm lấy nó là chúng ta bị sự sân si. Hỏi chứ tại sao tôi có bản thể mà ông kia tôi bỏ bản thể được? Cái bản thể của chúng tôi nó là tạm, rồi một thời gian chúng tôi đi chúng phải ly khai cái bản thể chúng tôi, không có bao giờ mà chúng tôi giữ được. Khi mà chúng tôi biết là không giữ được là chúng tôi nên đi, đi càng ngày càng tiến, càng ngày càng xa, đó mới kêu một cái đi tới cái thực thi được cái xã phú cầu bằng, quên tất cả những sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục từ hồi nào giờ. Có nhiều người tu muốn đổ cho người này, đổ cho người kia, đổ cho người nọ, rốt cuộc rồi bản thân bất độ hà thân độ, thân mình độ không được thì đổ cho ai? Rồi hỏi chứ tại sao chỉ tôi ích kỷ, chỉ lo cho tôi đi, mà phải lo cho tôi nó đúng hơn, lo cho mình nó đúng hơn, khai thông giải tỏa cái quốc khí của ta đây. Nhưng hậu chúng ta mới ảnh hưởng người khác, thì người khác họ cũng có cái quyền năng sáng suốt đó mà họ sử dụng ở nơi khác. Bây giờ chúng ta chỉ một cái đường lối cho họ tự sử dụng, khai thác lấy họ để cho họ tiến, hỏi cho cái gì cao quý hơn. Còn chúng ta còn càng ngày lo đi đổ người này, đổ người kia, đổ người nọ, rốt cuộc rồi ai đổ cho chúng ta đây? Thì chúng ta đã lấy cái sáng suốt mà quản trị cái bản thể này, theo dõi giỏi những sự dao động của thế gian bất chánh, rồi bây giờ chúng ta mới trở về cái chân chánh, thì chúng ta càng tiếp tục làm cho nó thanh cao và chân chánh hơn. Nhưng ở từng lớp nào chúng ta cũng ảnh hưởng người ta được. Rồi bây giờ chúng ta không chịu mà chúng ta cứ đâm đâm ra nó, tôi để độ, tôi cứu thế, cứu nhân độ thế, rốt cuộc cái hồn vía bị giam hãm, cuốn cuồng trong cái sự nhiễu động ở xung quanh mình. Nay cứu được người này, người kia đòi hỏi, mai cứu người nọ, người kia đòi hỏi, mà chính mình không chịu cứu lên mình. Cho nên Đức Phật đã tu cương quyết tu một mình một gọi để Ngài đi tới thành công. Luồng điển Ngài biến thể thành hương thông hòa cảm với thanh điển ở bên trên, nhưng hậu Ngài mới trở lại trong cái lý luận tứ đại để thức giác tất cả mọi người. Cho nên chúng ta đã có một cái gương lành. Trước kia Đức Phật đi tu ai cũng nói Ngài là ngu dại điên cuồng, nhưng mà ngày nay họ khao khát cái đường lối của Ngài và họ chấp nhận rằng chính Thích Ca là một người cách mạng anh hùng, biết tự sửa chữa tất cả những cơ cấu nẻo hấp của cơ thể để đoạt tới sự thành công sáng suốt vô biên. Mà tất cả mọi người càng tu càng thấm ý, càng tu càng xét, thì mình càng thấy cái cương quyết của Ngài không bao giờ thay đổi, và chúng ta mới thấy đó là chân lý. Còn nếu chúng ta tu sơ sơ đây, chúng ta nói tôi cũng hành như vậy mà tại sao tôi không thấy, mình hành được bao nhiêu, mình tính ra đối với Đức Phật thì mình hẹn thùng, ma nhất trưởng Phật nhất xích, cả ngày mình nói chuyện đủ thứ hết, rốt cuộc khi mà ngồi tiếp xúc với Đức Phật một tiếng hai tiếng để tự niệm ngồi cũng được, thì làm sao mà chúng ta tiến gần tới cái sự thanh cao ở bên trên. Cho nên phải cương quyết, chúng ta phải đại hùng đại lực đại từ bi mới làm được. chúng ta tự động tu, chứ không ai buộc chúng ta tu. Tất cả các bạn tới đây nghiên cứu gì vô vi là trong cái thâm tâm quyền diệu của các bạn khởi tiến và quyết định một con đường một, không có thay đổi nữa, thì các bạn mới tới đây nghiên cứu, chứ không phải các bạn tới để phục lụy một người nào hay là bị điều khiển bởi một người nào. Không có ai làm chủ các bạn ở trong cái khối ngồi ở đây, mà chính mình làm chủ lên mình. Mình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và tự sửa chữa xây dựng, tiến lên cái ảnh hưởng tốt đẹp của chư Phật, chư Tiên đã đoạt được. Cho nên các bạn không có bị phụ thuộc bởi một cái giới nào, mà tất cả cái tôn giáo nào cũng về trên cái thực trạng của hồn và vía. Mà người đó chịu mượn cái phương tiện này để khai thác ra, thì người đó sẽ đoạt tới cái mục đích vĩnh cửu. Sanh thế nào, tử sanh thế nào thì người ta đã hiểu. Thì tất cả con người ở thế gian đây, chúng ta động loạn rất nhiều, lý thuyết rất nhiều, viết văn chương rất nhiều, đạo lý rất nhiều, nhưng mà kết luận nó có một chữ không thôi. Chúng ta có thể dùng xác chết trong cái lúc chết, thì chúng ta xét được cái lúc đến nó không bằng lòng đến. Tại sao con nít ra đời phải khóc? Không bằng lòng đến, nó phải khóc la bực bội. Rồi tới cái lúc đi nó muốn đi không? Chắc chắn nó không muốn đi, nhưng mà nó phải đi. Thì cái đến nó cũng như cái đi, cái câu hỏi cũng như câu trả lời. Các bạn lưu ý thấy tất cả phải trở về không không. Cho nên chúng ta phải tự quyết đi lên, đi theo đường lối của Đức Thích Ca, không thay đổi, bất di bất dịch, mới đoạt tới cái chân lý trường cửu. Cảm ơn các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn
bài thơ
Mẹ ơi, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng được trình bày qua giọng ngâm của cô Lệ Ba gửi đến quý vị.
Mẹ ơi, con đã nhận lời. Mẹ khuyên, mẹ bảo, con thời lo tu. Mẹ ơi, thế sự tiền xu dạy con đau khổ, con ngu suốt đời. Nghe qua chân lý thức lời, mẹ ban ân điền con thời cảm thương. Thương cha quý mẹ tạo gương, đường đời đường đạo hai đường phải đi. Hành trình con phải dự thi, nhiều bài cay đắng con thì thức tâm. Ngày nay đón mẹ mừng thầm, mẹ dẫn mẹ dạy con tầm đường đi. Ly hương xa cách nhiều kỳ, luân hồi nhiều kiếp học thi tiến dần. Đóng vai đào kép nghĩa ân, tràn đầy tình tứ ân cần sửa sai. Nợ đời gánh nặng hai vai, quên cha vắng mẹ đổi thay thế tình. Hướng ngoài tán thưởng đẹp xinh, quên cắm quên cội quên mình nở duyên. Tự hành loạn động tầm xuyên, đường hư ngụy tạo khó yên tâm hồn. Vạn linh tiến hóa sanh tồn, tạo phần mê chấp khó ôn lại bài. Càn khôn vũ trụ thánh đài, ban ơn hỗ trợ ngày ngày dừng xây.
Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa thầy, con thấy những người mà đạo Thiên Chúa giáo thì không bao giờ đề cập đến việc luân hồi. Thì chúng con có đọc sách nhiều thì thấy cái sự luân hồi là một cái điều việc rất là quan trọng. Thì con xin thầy cách nghĩa vì lý do nào mà trong Công giáo không đề cập tới vấn đề luân hồi, đó là một cái vấn đề rất là quan trọng như vậy.
Cho nên đặt câu hỏi với người có đi được không? Người không đi được khỏi bản thể làm sao biết sự luân hồi? Họ thấy họ sống trơ trơ vậy đâu là có gì luân hồi, chết là hết. Nhưng mà người có đi được thì họ mới thấy được cảnh bên kia, họ thấy sự luân hồi. Cho nên ở thế gian phải cần đi học. Bên Công giáo cũng cho biết đi học để thấy trình độ. Trình độ ở lớp nào thì sẽ học tác với giới đó. Thì trình độ tâm linh của chúng ta ở giới nào sau này sẽ trở lại cái giới đó làm việc nó mới đúng hơn. Còn luân hồi đâu hỏi những người mà chưa sức khỏe bản thể làm sao ta trả lời vấn đề luân hồi được. Chiều sâu của tâm đạo của phần hồn là vô cùng, không phải bị giới hạn. Theo người ta cứ đặt vấn đề kêu tin, mà làm sao tin? Tôi thấy tôi mới tin, tôi có hành tôi mới tiến, ở thế gian tôi có học tôi mới đi làm, tôi có chịu khổ tôi mới có tiền. Người ta không tin là tại vì người ta không có đi tới lãnh vực đó. Người ta chưa tới Montreal, người ta chưa biết cái lãnh của Montreal, nhưng mà vẫn sống trong lãnh. Cho nên cái thực hành là cái quan trọng, lý thuyết không có thể tiến tới được. Bây giờ nói lý thuyết 10 đồng bạc này nghe đủ chuyện hay, nhưng mà hành không được. Phải thực hành từ giai đoạn 1, đi học cũng phải từ lớp nhỏ tới lớp lớn mới có thành công. Ở đời nói chuyện thanh và trượt, mình nghe thanh và trượt biết, mà mình thực hành là thấy rõ thanh và trượt ngay trong tâm thức của mình, trong con sân của mình. Nhiều người họ thấy tôi không cần thực hành cái pháp đó, nhưng mà tôi cũng hiểu. Nhưng mà họ thấy cái cuộc đời vầy xéo họ rất nhiều sự kích động và phản động để làm cho họ trở về lãnh vực thanh tịnh, họ mới có thức tâm. Nhiều người không cần tu thiền, nhưng mà từ cái khổ mà tìm ra cái sướng trong tâm của họ cũng có. Có thực hành mới thấy kết quả. Chính bản thân của tôi là người không có mê tín dị đoan, phải tìm cái chuyện mà để thực hành gặt hái lấy sự kết quả của chính mình. Năm nay tôi cũng 70 tuổi, nhưng mà tôi vẫn khỏe mạnh do tôi được cái pháp đêm đêm thực hành, chứ tôi không có lười biếng. Quý vị có chiếc xe không săn sóc, chiếc xe nó mau cũ, còn biết săn sóc cái xe lúc nào cũng tốt đẹp. Chúng ta đồng sống trong nguyên khí của trời đất, mà không biết tận dụng nguyên khí để cải sửa tâm linh thì làm sao tâm linh mới tiến qua được. Sức mạnh là gì? Sự quân bình trong ngũ tạng của quý vị, của càn khôn vũ trụ, thì chúng ta làm sao hòa hợp với vũ trụ quan hiện tại. Khi quý vị hòa tan được chấn động của vũ trụ quan rồi, quý vị phát triển được tâm từ bi. Ánh sáng từ bi phát triển từ trong tâm thức của quý vị, đem lại ánh sáng vô cùng, đó là ánh sáng thật. Còn chúng ta đang ở đây là ở dưới ánh sáng của bóng đèn nhân tạo, không phải sáng thật. Cái sáng thật chúng ta là nhắm mắt thấy được ánh sáng. Mà muốn có ánh sáng vô cùng đó thì phải thanh tịnh, quân bình trong nội thức. Chúng ta phải mượn cái pháp của những người đi trước đã làm, đã có kết quả, và chúng ta thực hành, chúng ta sẽ đóng góp những cái kết quả tốt hơn. Thế xã hội chúng ta thấy rõ ràng, mỗi năm chiếc xe hơi khác cũng do khối óc con người chịu đóng góp ngồi lại với nhau, chúng ta mới có được cái xe hơi tốt hàng năm. Còn chúng ta tham thiền này là chúng làm cái gì? Làm cấu tạo một chiếc xe tối tân nhất bằng điện năng. Nhắm mắt là đi phải đi tới, không phải còn rồ ga mới sẽ chạy, cái đó còn lâu. Những người đó từ đây tới 2000 năm sẽ có những người như vậy đóng góp cho nhân loại tiến hóa tốt hơn. Mỗi năm mỗi ngày quý vị đi shopping, quý vị thấy vật chất tiến hóa rất nhanh. Radio thiệt lớn biến thành nhỏ, cassette thiệt lớn biến thành nhỏ, video đủ thứ, cái gì cũng nhanh nhẹ. Tương lai sẽ nhanh nhẹ hơn, tất cả phải dùng điện năng của vũ trụ quan mà tiến hóa. Nhiều người nói bây giờ đồ tối tân quá, văn minh quá, nhưng mà không thấy cái sự sáng suốt của khối óc đã đóng góp và đã tiến hóa. Đó là khối óc đang tiến hóa, cả vũ trụ đang tiến hóa hòa hợp với cái chấn động của vũ trụ quan, thành ra cái gì nó cũng hướng về điện không. Cái xác của quý vị là một phiết pháp lạ trong mặt đất, óc của quý vị là một ánh sáng trong mặt đất này. Quý vị chỉ biết nghe sự thương yêu của Chúa mà thôi, không biết thương yêu lấy mình. Nếu quý vị biết thương quý vị thì quý vị phải hành cho cơ tạng quý vị được quân bình, óc quý vị sáng, trí quý vị mở, thì lúc đó quý vị là một người y sĩ tâm linh tự cứu, chứ không phải ý lại nơi thuốc men thì nó chậm đi. Tôi tu thiền tới ngày nay trên 35 năm, các bạn tôi đều nhìn tôi mỗi ngày mỗi trẻ, tôi không có già được, vì tâm tôi không có buồn, không có khổ và không có cái gì không hiểu lấy tôi. Cho nên tất cả trên đời, vạn sự trên đời là không, rốt cuộc cũng phải đi về với không. Mà nếu chúng ta biết được cái nguyên lý mọi việc xảy đến rồi nó sẽ không, thì tâm chúng ta sẽ an tịnh và không có động. Khi quý vị quán thông rồi, quý vị sống vui lắm. Giữa con người và con người có tình người rõ rệt, rất thương yêu nhau. Nhiều bạn nói tôi sao hạ mình với mọi người, không phải, tôi kính trọng mọi người, không có dám phạm lỗi với mọi người. Mọi người đều là giúp đỡ chúng tôi, và mọi người đều có cái óc sáng suốt trong chu trình tiến hóa của vũ trụ quan này, chứ không phải dở. Người nào cũng hay hết, nhưng mà họ không chịu tận dụng mà thôi, hay là vì bận rộn, bị sự lôi cuốn của ngoại cảnh và quên khả năng của chính mình mà thôi. Bao nhiêu thế kỷ sách vở để lại chỉ đòi hỏi sự thực hành thôi. Người nào thực hành thì người đó sẽ an vui. Quý vị thực hành, quý vị phải sẽ tiềm tàng lại những cái của thanh tịnh mà quý vị đã mất từ lâu. Khi quý vị đạt được sự thanh tịnh, lời nói quý vị là tiền của quý báu, làm việc lớn không phải làm việc nhỏ. Cái nhìn của quý vị cũng khác hơn người thường, vì người thanh tịnh nhìn cái gì cũng thấu suốt, thấy rõ hơn. Khi mà luồng điển trong cơ tạng của quý vị và được khai thác ra, cái tiểu thiên địa này hòa hợp với chấn động vũ trụ quan, thì quý vị lúc nào cũng đem được sự bình an cho những người gần quý vị. Tất cả siêu cường quốc ở thế gian này đang tìm khả năng của con người. Bây giờ chúng ta nhìn Montreal thôi, đi một vòng thôi, thấy do khối óc con người kiến thiết cầu cống rất đẹp, một công trình vĩ đại do khối óc đã đóng góp. Càng thanh tịnh nữa, chúng ta càng làm được nhiều việc đẹp cho Montreal hơn. Nhiều người nói kinh tế khó khăn, tại mình khó khăn, kinh tế không khó khăn. Chúng ta thanh tịnh thì chúng ta không có ăn xài nhiều như người thường. Mình ăn ít và biết tận dụng nguyên khí của vũ trụ là mình đã lo sức khỏe cho chính mình, không có làm hại tới chính phủ và không làm hại tới cộng đồng. Là cái xã hội chúng ta sẽ có an ninh hơn tất cả xã hội khác. Họ không biết họ là họ sẽ lâm nạn vì sự ham muốn. Chúng ta nghiên cứu lập thành một khối để giúp tất cả mọi người tiến hóa. Trong cái khả năng của họ thì có sự sống an nhiên thanh bình trên mặt đất. Học phương pháp thiền sẽ gia tăng sự nhịn nhục của chính mình. Chúng tôi cũng có người bạn Mr. Mark trước kia bị hút thuốc độc đó, cũng ăn nhậu xài phí nhiều lắm. Bây giờ người không có, người thanh nhẹ và tham thiền tốt. Chính đó là bằng chứng quý vị có thể hỏi. Chúng ta học để hiền, không phải học để giữ. Người giữ không có ảnh hưởng được người khác.
Thưa Thầy, con xin lần đầu tiên tới đây và thấy đây rất là đẹp đây, và tôi có muốn một câu hỏi để xin Thầy là làm sao mà mình có thể hòa đồng được cái đời sống tâm linh và về vấn đề tiền bạc vật chất. Mình có phải là mình càng tu về tâm linh nhiều thì mình càng nghèo không, hay là làm sao cho nó hai cái đó nó hòa hợp như thế nào?
Mình càng tu về tâm linh thì mình là một người trung hiếu, trung hiếu nghĩa đầy đủ. Đó là ngân hàng của Thượng Đế đó. Người ta tìm người trung tín chứ không có ai tìm người lương gạt mà giao của. Chúng ta hiếu hạnh với Chúa chừng nào, chúng ta là con cưng của nhân loại. Người tu đừng có sợ mất của. Mình có sự hiện diện này là trời đã cho của rồi. Khi mà chúng ta tu biết được chúng ta còn có một cái thiên quốc, có một nước trên trời, chúng ta không có sợ đói, không sợ nghèo, con không sợ gì hết. Cho nên người tu họ nghèo nhưng mà lúc nào cũng làm phước, lúc nào cũng rộng rãi để đối đãi tất cả mọi người. Các cha ở nhà thơ cũng đã và đang làm việc này. Cho nên chúng ta có cái xã hội tốt ngày nay cũng nhờ các cha đem giáo lý để cho dân giả tự thức. Cho nên có sự có xã hội tốt bây giờ. Hồn làm chủ cái xác. Cho nên chúng ta nói về phần hồn, về thanh nhẹ, về vô cùng, ai cũng thấy mình có cơ hội đi tới đó. Nhưng mà không biết cái phương pháp nào. Nắm được phương pháp để thực hành để đi tới. Trị người khác thì rất dễ, mà trị mình rất khó. Phải nhờ cái pháp trị mình đã cải biến cái tánh hư tật xấu trở nên tốt. Thì cái óc sang tri mình không có gì. Chúng ta đang sống cái xã hội cải tiến, mình phải cải tiến tâm linh mình thích hợp sống với xã hội này.
Trong lúc soi hồn, tư tưởng bị phân tán thì phải niệm Phật. Nhưng lúc đó niệm Phật cũng không hết được, thì trong lúc đó phải làm sao? Muốn giải quyết những sự ô tạp trong óc của chúng ta, thường ngày chúng ta phải lựa một nơi ổn định lo niệm Phật, tưởng đến Đấng Di Đà mà niệm Phật. Niệm thét cho luồng điển nó mạnh, lúc soi hồn thì nó cũng giải ra. Khi soi hồn thì những sự phức tạp mà chúng ta đang nấu rồi nhiều năm nhiều kiếp nó cũng giải ra đi ngang khối óc của chúng ta như vậy. Chúng ta biết nó ra là giải được, cố gắng cho nó giải cho hết, quét cho nó sạch. Trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nhiều, cho đến lúc nó quên đi. Khi mà đạt được rồi là không có nhớ và không muốn lo cũng không lo được, muốn buồn cũng không buồn được. Đó nó mới thật sự người tu vô vi thanh nhẹ. Không lo, không buồn.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.